My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một sự kiện chưa từng có trước nay tại nghị trường Việt Nam khi một đại biểu quốc hội công khai đề nghị thủ tướng từ chức vì không trọn trách nhiệm với dân, quản lý kém để tham nhũng tràn lan và phát sinh những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và tín nhiệm quốc gia. Trên diễn đàn quốc hội hôm 14 tháng 11, đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng liệu ông có thấy mình nặng trách nhiệm với đảng nhưng nhẹ trách nhiệm với dân và nên làm gương từ chức hay không? Câu trả lời của ông Dũng không đề cập tới trách nhiệm với dân, chỉ tập trung nói về công trạng và trách nhiệm với đảng. Người đang ở nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì tuyên bố ông không chạy, không xin mà được đảng phân công làm thủ tướng. Và vì vậy, ông sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện như đã làm trong suốt 51 năm theo đảng. Hồi đáp của ông Dũng đang gây tranh cãi và phẫn nộ cho công chúng đang bất mãn trước sự yếu kém của vị thủ tướng đương thời. Trong số này, có 3 bạn trẻ từ Hà Nội và Sài Gòn tham gia cuộc thảo luận phần 1 trên tạp chí Thanh niên đài VOA hôm nay.
Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường làng. Ngày
mình tên là Sơn và sống tại Hà Nội. Câu hỏi thứ nhất của ông Dương Trung Quốc là thủ tướng nghĩ như thế nào về nhẹ trách nhiệm với dân mà lại nặng trách nhiệm với đảng? Cái câu hỏi này đã bao hàm ý là quyền lợi của đảng và quyền lợi của dân là không trùng nhau. Nếu như chúng ta lâu nay vẫn cứ nghĩ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ vì phục vụ quyền lợi cho nhân dân, như ông Hồ Chủ tịch nói, thì nếu như là một người thủ tướng thông minh sau 51 năm đi theo đảng, thì ông phải trả lời như thế này: tôi phục vụ đảng cũng là phục vụ dân, cho nên tôi không trả lời câu hỏi này. Nhưng toàn bộ những câu trả lời của ông chúng ta thấy chỉ nói về đảng, tôi đi theo đảng, đảng phân công và tôi làm. Có nghĩa là gì? Anh phải làm tròn trách nhiệm của đảng, khi nào đảng mời anh ra, anh mới ra. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái yếu tố là hoàn toàn không phải là do dân bầu nên ông đấy, không phải là như ông Obama hay là ông Thủ tướng Nhật Bản vân vân này nọ, không phải. Mà vấn đề là đảng cử ông ra làm. Cho nên ông, tôi cho trong trường hợp này ông Dũng rất thật thà, rất là vô tư. Ông nói không, cái vấn đề này không phải là dân, vấn đề này là đảng. Đảng mà tôi làm tôi ngồi. Đấy, các vị cũng đã chứng kiến rồi. Hôm vừa rồi họp bí thư rồi, trung ương rồi, không kỷ luật đồng chí X mà tôi vẫn lại nhiệm. Ở đây ông Dũng nói này, nếu mà tôi tự nhiên tôi từ chức thì có nghĩa rằng là tôi thoái thác trách nhiệm của đảng, tôi vi phạm điều lệ đảng. Bởi vì cái đảng này không phải là đảng của dân, không phải vì dân, mà cái đảng này là của Cộng sản và Cộng sản bảo tôi ngồi đây. Và qua cái phát biểu của ông như vậy, chúng ta bóc lên cái bản chất của cái vấn đề là đảng trị trong xã hội Việt Nam.
Anh nói là câu trả lời của Thủ tướng rất thật lòng, nhưng mà anh có hài lòng không?
Ở Việt Nam này thì có rất nhiều vấn đề là không thể hài lòng, nhưng tôi hài lòng. Tôi hài lòng ở chỗ là một, tôi có một ông Thủ tướng thật thà. Và ông ấy nói hết bản chất luôn, qua câu trả lời ông nói hết bản chất luôn của chế độ xã hội.
Vâng, cảm ơn ý kiến Sơn.
Tôi là Quang, đang sống và làm việc tại Hà Nội.
À, xin mời Quang.
Ông Dương Trung Quốc, trong cái câu hỏi đấy thì ông cũng đã tạo ra một cái sự kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử Việt Nam. Đứng trước nghị trường yêu cầu Thủ tướng từ chức. Tôi nghĩ ông Dương Trung Quốc là một người dũng cảm, dám nói một cái điều mà không nhiều người trong chốn nghị trường dám nói. Cần những cái con người mà dám nói nên cái điều mà nhiều người nghĩ và nhiều người muốn được phát biểu cái tiếng nói đấy, cái ý kiến đó phải vang lên trên nghị trường.
Trước cái đề nghị mà bạn cho rằng nhiều người cùng đồng tình đó, cái câu trả lời của người đương nhiệm của Thủ tướng, Quang thấy thế nào?
Câu hỏi của ông Dương Trung Quốc khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Còn cái câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng thì tôi nghĩ là ông Nguyễn Tấn Dũng hoặc bất cứ một người nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam được hỏi thì cái câu trả lời cũng tương tự như vậy thôi.
Em tên là Việt, sống ở Sài Gòn. Đại biểu quốc hội thì họ phải nêu ra những cái câu hỏi đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Thì ông Dương Trung Quốc nêu vấn đề đó là tôi cảm thấy là không có bất ngờ. Nhưng mà tôi thích thú với cái câu hỏi của ông và cái câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Vì sao bạn thích thú về câu trả lời của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?
Tại vì ông nói rõ ra cái bản chất giống như anh Sơn.
Vâng,
nói
là ý kiến của Sơn và Việt cũng đồng ý. Nhưng mà hồi nãy đó Quang nói là cái câu hỏi thì bất ngờ nhưng câu trả lời thì không bất ngờ. Vì sao bạn không bất ngờ trước cái câu trả lời của Thủ tướng?
Bởi vì bản chất chế độ nó thế mà.
À đúng rồi. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói là ông không có xin chức vụ hoặc là ông không thoái thác cái chức vụ nào mà do đảng giao cho ông. Nếu như mà ông là một con người có lòng tự trọng có liêm sĩ thấy cái tình cảnh đất nước yếu kém, kinh tế đi xuống, người dân sống đói khổ, dân quan đi kiện khiếu kiện đất đai vài ngày này kia, thủ tướng đứng đầu có liêm sĩ có tự trọng thì ông nên là người từ chức đầu tiên trước khi mà đảng hay là nhà nước cho ông nghỉ. Trong khi là ông trả lời câu hỏi đó, ông cười rất là tươi. Nên em nghĩ là ông này ông không có liêm sĩ.
Cảm ơn ý kiến của bạn. Khi mà cái câu chất vấn được nêu lên đó rằng là thủ tướng có thấy mình nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân hay không, thì không thấy thủ tướng trả lời câu hỏi đó, mà không biết là ông có thấy điều đó hay không. Thế còn các bạn có thấy điều đó hay không?
Trong cái câu trả lời của ông, dù ông không nói thẳng ra, nhưng mà toàn bộ cái câu trả lời của ông là chỉ nhắc tới đảng, không có câu nào nhắc đến nhân dân. Nó nghĩa là ông chỉ đặt quyền lợi của đảng trên hết, chứ không phải là đặt quyền lợi của nhân dân. Mà trong khi đó lúc nào cũng kêu là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, rồi của dân, do dân và vì dân. Mà trong cái câu trả lời của ông hoàn toàn không có chữ dân nào trong đó.
Một câu hỏi chất vấn thủ tướng về cái trách nhiệm của ông với dân, nhưng mà ông chỉ nêu lên những trách nhiệm và công trạng với đảng. Cái điều đó cho các bạn suy nghĩ như thế nào?
Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái sự đối lập giữa cái công trạng đối với đảng và những cái khốn khổ cho nhân dân. Kinh tế thì suy sụp, những người dân thì là càng ngày càng bị bần cùng hóa. Thế nhưng ông vẫn cứ đề cao rằng là ông có rất nhiều thành tích cho đảng. Thế thì thành tích của đảng là gì? Đó là bần cùng hóa nhân dân.
Nhưng mà vì sao thủ tướng phải chịu trách nhiệm với nhân dân, trong khi chính ông cũng đã nói lên một cái thực tế là vị trí của ông là do đảng phân công chứ không phải là dân?
Quang xin có ý kiến đó. Nếu mà nói từ góc độ là một đảng viên thì ông Dũng có thể là đảng viên đầu trói. Đối với đảng thì ông không hề sai, nhưng mà cái quyền lợi của Đảng Cộng sản và của nhân dân Việt Nam nói chung nó đã tách rời nhau khá lâu rồi. Những cái con người ở trong Đảng Cộng sản, nhân danh cái danh nghĩa của nhân dân đang hưởng những cái lợi ích như tham nhũng rồi thế họ thế kia, thì nó đặt lên cho một cái câu hỏi cho rất nhiều người phải suy nghĩ, đã đến lúc phải thay đổi chưa và chúng ta phải thay đổi như thế nào.
Tại sao thủ tướng lại có thể nặng trách nhiệm với đảng và nhẹ trách nhiệm với dân? Vì
đúng
sao
rồi,
cái thực tế éo le như vậy mà nó lại hiện hữu, nó lại tồn tại một cách danh chính ngôn thuận tại Việt Nam? Những cái yếu tố nào hỗ trợ và tạo điều kiện cho nó? Các bạn có thể phân tích thêm.
Rất là đơn giản, bởi vì là Việt Nam ấy không có quyền tự do ngôn luận. Hai là báo chí thông tin mà ông biết. Và tất cả lúc nào người dân cũng ra giả nghe là do dân vì dân. Chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là trình độ dân trí Việt Nam đang còn thấp. Người ta chỉ nghĩ những cái quyền lợi nho nhỏ trước mắt như là mớ rau con cái thôi.
Các bạn khác ý kiến nào khác không ạ?
Về cái ý kiến, tôi là một người thế hệ trẻ, không có sống cái thế hệ đã qua chiến tranh trong thời bình. Nhưng mà theo tôi hiểu, từ 37-38 năm về trước, khi mà Đảng Cộng sản chưa là giải phóng đất nước Việt Nam, thì đó thì theo tôi nghĩ lúc đó là cái gọi là giải phóng, như là lúc đó là
có
thể là đáp ứng được hầu hết cái nguyện vọng của nhân dân là mong đất nước được thống nhất này kia. Còn sau đó, cho đến thời điểm hiện giờ, mà cái nghịch lý mà một người thủ tướng yếu kém như vậy, đưa lên một đất nước yếu kém như vậy mà vẫn còn tồn tại, hiển nhiên như vậy, cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng, cái hệ thống công an, chính quyền để mà kiểm soát nhân dân rất là chặt chẽ, họ kiểm soát về tất cả mọi thứ mà đàn áp nhân dân.
Việc nêu ra một số yếu tố nữa mà bạn cho là hỗ trợ, tạo điều kiện cho những nghịch lý tại Việt Nam, công an trị, những cái cách thức cai trị nhân dân cũng khiến cho người dân không dám nói, không phải là dân trí thấp mà họ biết mà họ cũng không dám nói. Có ý kiến nào khác nữa không?
Trà đàm, vỉa hè, cà phê, tôi nghe rất nhiều nhân dân từ mà ông xích lô hoặc là một bác xe ôm, họ nói rất nhiều, họ biết rất nhiều, nhưng mà họ nói với nhau chỉ để nghe vậy thôi, chứ họ không có dám lên tiếng mạnh mẽ để mà có cái sự thay đổi. Không phải là họ không biết, họ biết tất cả, họ biết yếu kém của đất nước hiện nay là do đâu, do ai làm, tham nhũng sao, dân đều biết hết.
Nhưng mà vấn đề là không phải người dân không biết, mà vì họ bị dồn nén, họ không có điều kiện, không có cơ hội để nói lên. Quang có ý kiến nào khác không?
Ở đây thì nó còn một cái yếu tố là cái cơ chế để kiểm soát quyền lực. Bản thân trong Đảng Cộng sản, người ta cũng đã bắt đầu nhận thấy vừa rồi thì người ta cũng có trống rong cờ mở, người ta kiểm điểm và kiểm biến lẫn nhau. Đảng Cộng sản người ta cũng nhìn thấy là đảng viên của họ hỏng quá rồi, không có một cơ chế tốt kiểm soát được. Tất nhiên ở những cái xã hội dân trí cao, khi mà con người người ta phát triển, người ta có ý thức cộng đồng rất là cao, thì sẽ có người người ta làm thế hoặc người ta bị ép buộc làm thế. Nhưng mà ở Việt Nam thì điều đó nó chưa xảy ra. Người ta không thể nào cầm tay phải, người ta chém tay trái người ta được. Không có một cơ chế nào kiểm soát hiệu quả bằng cái việc mà để cái quyền lực, để cái sự giám sát đấy nó trở về với người dân đúng nghĩa. Và cái việc đó không thể xảy ra được ở trong một cái chế độ mà chỉ có một đảng cầm quyền và không có cái sự giám sát của những cái đảng khác. Ở trong bản thân Đảng Cộng sản, không phải là họ không có những con người tốt, nhưng mà tất cả những con người tốt mà được đặt vào một cái cơ chế như thế thì họ bị tha hóa dần và họ bị cuốn vào cái guồng máy đấy. trong môi trường chạy trò, trong môi trường không minh bạch như thế, thì dần dần những cái lợi ích về mặt vật chất, những lợi ích về mặt quyền lực nó làm cho bạn xấu xa. Ở đây tôi nghĩ mấu chốt là về cái cơ chế đang vận hành đất nước này, và chỉ có một cái lời giải duy nhất là phải dân chủ hóa một cách đích thực để quyền lực của người dân phải trả về cho đúng người dân và họ có thể giám sát. Đến chừng đó thì tham nhũng nó sẽ được hạn chế đi rất nhiều.
Như vậy, cách tốt nhất để buộc các lãnh đạo cao cấp tại Việt Nam phải có trách nhiệm trước dân và phải biết tự trọng, từ chức khi không tròn phận sự là gì? Vai trò và sự cần thiết của văn hóa từ chức ra sao? Mời quý vị đón nghe phần trao đổi tiếp theo trong chương trình Tạp chí Thanh niên Đài VOA vào giờ này tuần sau.
Yêu dân tộc Việt Nam, máu đỏ da vàng, yêu anh dân tộc, yêu người nơi chiến trường.
Để nghe lại cuộc phỏng vấn này, chia sẻ quan điểm và trao đổi với độc giả khắp nơi, mời quý vị vào trang nhà voatiengviet.com. Muốn nhận các câu chuyện hàng tuần của tạp chí Thanh niên Đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời các bạn đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải podcast từ trang chính của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn và mong được đón tiếp quý vị trong tạp chí Thanh niên của Đài VOA vào tối thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.